Năm 1997, ở Nhật Bản xuất hiện một kẻ giết người mới chỉ 14 tuổi. Hắn giết hai bé nữ và còn chặt đầu một nạn nhân rồi để ở trước cổng trường. Vụ án thay đổi tuổi hình sự từ 16 thành 14. Đồng thời, ở một vụ án khác cũng khiến cho trường học Nhật Bản tăng cường an ninh, chủ yếu bảo vệ học sinh ở yếu tố bên ngoài. Nhưng mà nếu sự nguy hiểm xuất hiện ở bên trong thì sao? Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, thì với những ai lần đầu tiên vào kênh của tôi thì xin chào, tôi là Đi Vũ. Podcast có phiên bản video trên YouTube và audio trên Spotify, Apple Podcast và các nền tảng âm thanh khác. Đừng ngại liên lạc hay gợi ý các vụ án qua địa chỉ email là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Nhớ like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Thêm một điều nữa trước khi chúng ta bắt đầu. Như một vài người đã biết thì tôi có vấn đề ở mũi. Tôi bị lệch vách ngăn mũi. Ở trên hình thì các bạn có thể thấy phần sụn chia đường thở trên mũi của tôi bị lệch. Chính vì vậy từ bé tới lớn tôi rất hay bị ngạt mũi và hụt hơi mỗi khi nói hay là đọc một cái gì đấy dài. Nếu như các bạn nghe kỹ cách tôi kể thì có thể các bạn sẽ nhận ra. Chính vì điều này, mùng 7 tháng 3 tới đây tôi sẽ về Việt Nam. Hiện tại tôi đang ở Melbourne, Úc, về Việt Nam để phẫu thuật cũng như là về để thăm nhà sau 4 năm dịch. Tôi cũng không biết khi nào hoàn toàn hồi phục. Tôi có thể nhờ vào ai đó thay tôi hoặc làm cơ sổ mới, hoặc không thì mọi người có thể phải đợi ít nhất là 3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Sau khi phẫu thuật xong thì tôi có thể sẽ không bị hụt hơi nữa khi làm sổ mới và hy vọng trải nghiệm nghe và xem video của các bạn sẽ tốt hơn. Ok, giờ thì hãy cùng đến với số của ngày hôm nay. Cô gái trong câu chuyện ngày hôm nay ban đầu chỉ được biết với ẩn danh là cô gái A, sau này tên thật được tiết lộ là Natsumi Tsuji. Nhưng tôi sẽ nói tên cô ấy với nickname mà nhiều người biết nhất, đó là Nevada Tan. Chúng ta không biết quá nhiều thông tin về tiểu sử của Nevada Tan, vì khi mọi chuyện xảy ra, cô có ít tuổi. Và dường như Nevada Tan không có quá hoạt ngôn, ít nói, thậm chí ngay cả với bố mẹ. Nevada sinh vào ngày 21 tháng 11 năm 1992, và vào năm 2004, Nevada mới chỉ 12 tuổi. Ban đầu, thông tin cho rằng bố của Nevada ngược đãi Nevada. Sau này đính chính lại thì không đúng, mà thậm chí còn thương và thường xuyên khen con gái, giới thiệu cho con những quyển sách hay. Nói chung cuộc sống khá bình thường. Nevada được bạn bè nhớ tới là mọt sách, thích những thứ bạo lực, đẫm máu. Bộ phim yêu thích là Battle Royale. Nội dung bộ phim gần giống như Squid Game, một nhóm học sinh được thả trên một hòn đảo và phải đánh nhau tới chết. Nevada thường dành thời gian sau giờ học, ở trong phòng, lên mạng khám phá. Và khoảng năm 2003, năm 2004, Internet chưa phát triển mạnh như bây giờ. Nhưng theo lời của mẹ Nevada, Internet đã dần thay đổi tính cách con gái của mình. Nevada tự tạo tài khoản trên trang web có tên là CafeStar. Gần giống như blog, người dùng có thể đăng bài và tự tạo avatar cá nhân cho mình. Một người bạn cùng trường là Satomi tìm thấy tài khoản của Nevada và hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Satomi Mitarai, 12 tuổi, bố là nhân viên cấp cao trong một tờ tạp chí nổi tiếng. Satomi là con út, ngoài ra thì còn có hai anh và người mẹ không may qua đời vì ung thư năm 2001. Sau cái chết của mẹ, gia đình chuyển nhà và Satomi vào học cùng trường tiểu học với Nevada. Satomi ít gặp vấn đề ở trường, điểm số thường ở mức trung. Khi Nevada bắt đầu làm bạn với Satomi, hai người còn cùng nhau tham gia đội bóng rổ sau giờ học. Sau này thì Nevada không chơi nữa vì muốn tập trung vào việc học. Hai người vẫn nói chuyện online. Rời khỏi đội bóng, nghe thì có vẻ không có gì là to tát. Nhưng nhiều người cho rằng đây là nguồn gốc của vấn đề vì chơi bóng rổ cùng bạn bè là nơi mà Nevada cảm thấy tự do nhất. Khi mà bố mẹ không cho chơi nữa thì Internet là nơi tiếp theo mà Nevada tìm tới, dành nhiều thời gian ở trên mạng hơn và dần cô lập với mọi người. Theo lời bạn học cùng lớp, Nevada có điểm cao, ít nói. Tới hết lớp 5, tâm lý bất ổn của Nevada bắt đầu hiện rõ khi mà cô không nhìn thẳng vào mắt của người đối diện khi mà đang giao tiếp. Đôi lúc tức giận vì một chuyện hết sức bình thường, có lúc còn nổi điên với những người bạn cùng lớp, giơ dao dọc giấy, đe dọa mọi người. Một lần, một người bạn nam học cùng lớp trêu Nevada. Nevada đấm, đá, đẩy người bạn ngã xuống, rồi dẫm đạp lên người. Học sinh nam giơ tay che mặt, hét lên xin lỗi. Nevada không quan tâm, thậm chí còn hét vào mặt của một học sinh khác, ra can ngăn. Lần khác, Nevada còn tham gia bắt nạt tập thể của một học sinh khác. Satomi bắt đầu lo lắng cho người bạn của mình, nhưng không dám nói trực tiếp mà nói chuyện này với giáo viên. Nhưng vì Nevada luôn giữ được điểm số cao ở trong lớp và ít khi bị phạt, nên với giáo viên thì không có chuyện gì phải lo. Nevada mong muốn sau này mình sẽ trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh và còn vẽ ra một câu chuyện có nội dung gần giống như Battle Royale. Một nhóm học sinh phải đánh nhau tới chết để sinh tồn. Điểm đáng chú ý là tên của các nhân vật trong truyện là tên của những người bạn cùng lớp của Nevada và cách mà các nhân vật chết ở trong truyện thì hết sức kinh khủng. Mặc dù Nevada làm bạn với Satomi, nhưng dần thì mối tình bạn này cũng bắt đầu gặp vấn đề. Một lần hai người đang trêu đùa, Nevada nhảy lên sau lưng của Satomi để bạn mình cõng. Satomi nói đùa là sao mà nặng thế. Nevada ngạc nhiên và tức giận, nói rằng đừng có nói thế. Mặc dù Nevada nhỏ người và câu nói đùa của Satomi không có hàm ý mà chỉ là nói đùa, nhưng Nevada rất tự ti về cân nặng của mình. Mối quan hệ với bạn học của Nevada càng ngày càng tồi tệ hơn, trong đó có cả Satomi. Satomi comment trên một bài đăng ở trên Cafe Star nói rằng Nevada chỉ đang giả vờ đáng yêu và vô tội. Nevada đọc được bài viết và cũng biết mật khẩu của Satomi. Cô vào và xóa comment. Hai người sau đó có qua tiếng trên mạng. Satomi nói rằng mình biết Nevada đã tự ý vào tài khoản của mình. Nevada trả thù bằng cách tìm mật khẩu mới, lên mạng và xóa avatar của Satomi. Lần khác Satomi lên mạng, đăng bài viết chỉ trích Nevada, gọi Nevada là béo. Nevada xin Satomi xóa bài viết, nhưng Satomi từ chối. Nevada bắt đầu nảy ra ý định sẽ muốn giết Satomi và đang nghĩ khá lâu mình sẽ làm thế nào. Có thể đâm Satomi hoặc là siết cổ. Buổi sáng ngày thứ 3 mùng 1 tháng 6 năm 2004, Satomi nói với một người bạn của mình là không muốn dùng Cafe Star nữa, khả năng cao là muốn tạo khoảng cách với Nevada. Khi Nevada biết chuyện, viết một tin nhắn cho Satomi nói rằng bạn thích làm gì thì làm. Vài tiếng sau, khi học sinh đang chuẩn bị bữa trưa, Nevada ra và nói với Satomi có thể đi với mình một lúc được không. Hai người cùng nhau đi tới phòng cuối của hành lang. Satomi ngồi xuống ghế, Nevada đóng rèm, nói với Satomi hôm nay Satomi sẽ chết. Ban đầu Satomi nghĩ rằng không quá nghiêm trọng mà Nevada đang chỉ đe dọa mình. Vì cả hai vẫn đang học lớp 6, Nevada hỏi Satomi có cần đeo khăn che mắt hay không. Satomi từ chối. Sau đó Nevada ra sau lưng, dùng tay phải che mắt Satomi, tay trái rút dao cắt một đường dài ở trên cổ Satomi. Satomi hoảng loạn chống cự, Nevada tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào Satomi, đặc biệt là cổ tay trái. Chỉ vài phút sau, Satomi mất quá nhiều máu, mệt lử người và khuỵu xuống sàn. Nevada ngồi xuống sàn, đợi cho tới khi chắc chắn rằng Satomi đã chết. Sau đó đứng dậy, bước ra khỏi lớp học. Khi học sinh bắt đầu ăn trưa, giáo viên nhận thấy rằng Satomi và Nevada vắng mặt. Sau đó nghe thấy tiếng chân của một học sinh từ hành lang bước vào. Trước mặt người giáo viên lúc này là Nevada, có máu dính ở khắp cơ thể, trên tay đang cầm dao dọc giấy và một cái khăn. Người giáo viên nghĩ rằng Nevada đã không may mắn tự cắt vào người của mình nên chạy tới kiểm tra xem tay của Nevada có bị làm sao hay không. Khi Nevada mở tay ra thì hoàn toàn bình thường. Giáo viên hoảng loạn yêu cầu Nevada giải thích. Nevada chỉ nói rằng đó không phải là máu của mình, rồi chỉ vào căn phòng ở dưới hành lang. Giáo viên tức tốc chạy tới, vừa chạy vừa khóc, và khi nhìn thấy cơ thể bất động của Satomi, cô bắt đầu gào lên tìm trợ giúp, trong lúc đó giữ chặt các vết thương. Satomi lúc này còn thở nhưng rất yếu. Các học sinh khác và các giáo viên nghe thấy tiếng hét thì chạy tới gọi cho cảnh sát và gọi cho cứu thương. Bố của Satomi nhận được tin nhắn, nhanh chóng chạy tới trường. Khi xe cứu thương đến, Satomi đã ngừng thở vì mất máu quá nhiều. Khi nhìn thấy hiện trường, bố của Satomi không thể kiềm chế được cảm xúc và bật khóc. Vết thương trên người của Satomi rất dài và sâu, đặc biệt là vết cắt ở trên cổ sâu tới tận 10cm. Vết cắt ở trên cổ tay cũng rất sâu và còn có thể thấy cả xương. Cảnh sát tới áp giải kẻ giết người 12 tuổi đi. Khi vào phòng thẩm vấn, Nevada tự nguyện cung cấp mọi thông tin, nói rằng mình đã giết Satomi, vừa khai vừa khóc. Còn nói thêm, tôi vừa làm một điều xấu. Mẹ của Nevada tới hỏi chuyện, hỏi xem con gái mình đã làm gì. Nevada không nói gì mà chỉ khóc. Nevada dành cả đêm ở trong đồn cảnh sát, khóc và từ chối ăn. Ban đầu, cô không nói động cơ mình giết Satomi là gì, mà chỉ tự nhiên làm. Nhưng rồi sau, cũng nhận là do cãi nhau trên mạng, bảo rằng Satomi nói xấu mình ở trên mạng. Khi công chúng biết chuyện, bố của Satomi nói rằng mình sẽ không hiểu tại sao chuyện này có thể xảy ra và không thể miêu tả nỗi đau mình đang có, nói rằng con gái quan trọng giống như là không khí. Vì luật ở thời điểm đó, những ai gây tội ở dưới 14 tuổi sẽ không phải ra tòa với cáo trạng hình sự, nên truyền thông phỏng đoán Nevada chỉ phải vào trại giáo dưỡng. Tháng 3 năm 2005, buổi lễ cuối năm diễn ra ở trường học. Học sinh được phát kỷ yếu và trong đó có một trang trống. Giáo viên khuyến khích học sinh là tự đính kèm một bức ảnh của Satomi hoặc Nevada hoặc là cả hai. Satomi được nhận tấm bằng tốt nghiệp và bố của Satomi lên nhận thay. Ngày 15 tháng 9 năm 2004, phiên tòa diễn ra và dựa vào độ nghiêm trọng của vụ án kèm với số tuổi của Nevada lúc đó, cô phải đi trại cải tạo giáo dưỡng trong vòng 9 năm, đồng thời sẽ phải kiểm tra tâm lý thường xuyên. Tới tháng 9 năm 2006, bản án được tăng lên 2 năm vì đánh giá tâm lý của Nevada không tốt. Ngày 29 tháng 5 năm 2008, Nevada được về nhà để tự cải tạo khi một người giám sát nhận thấy rằng cô bắt đầu có khả năng xây dựng kỹ năng cần thiết để giao tiếp với mọi người. Tới năm 2013, Nevada hoàn thành bản án và tái hòa nhập cộng đồng, nhưng đổi tên và không ai biết cuộc sống hiện tại của Nevada như thế nào. Ban đầu, cảnh sát không muốn để công chúng biết mặt và tên thật của Nevada, chỉ gọi với biệt danh là cô gái A. Nhưng khi đó mạng xã hội và Internet dần trở nên thịnh hành, nên chỉ mất vài ngày thì trên mạng dần xuất hiện những tấm hình của Satomi và Nevada. Ngoài ra, người ta còn tìm được truyện tranh do chính Nevada vẽ. Trên hình truyện tranh còn có chữ ký Natsumi Tsuji, tên thật của Nevada. Nguồn gốc của cái tên Nevada-tan bắt đầu từ tấm hình của Natsumi Tsuji lộ ở trên mạng. Khi đó đang mặc một chiếc áo hoodie có chữ Nevada ở trước áo. Chữ tan trong tiếng Nhật là cách đọc lái của chữ chen, ý nghĩa là chỉ những người trẻ tuổi. Mặc dù Satomi chết là một bi kịch, nhưng trên mạng họ tạo ra meme và fanfic về Nevada. Thậm chí chiếc áo Nevada còn bị cháy hàng vì có quá nhiều người đặt mua, và còn có nhiều người cosplay Nevada ở trong các sự kiện. Đó là tất cả những gì chúng ta có cho số ngày hôm nay. Suy nghĩ mọi người về câu chuyện này là gì? Hãy comment ở phía dưới. Và đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi là edivuofficial@gmail.com. Tôi sẽ đi về Việt Nam và phẫu thuật mũi từ ngày 7 tháng 3. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi là Edivu, xin chào.